phát nguyện. Dưới đây là phần chính tông thứ hai. Đặc biệt khuyên chúng sanh nên cầu đi sinh vào quả đất ấy, để cho chúng sinh phát nguyện. Đoạn văn kinh này có hai ý nghĩa. Một là yết thị cho thấy rõ cái nhân và cái duyên trên hết. Hai là đặc biệt khuyên đi sinh sống ở tịnh độ, nơi trong sạch hơn hết. Vì rằng được mang cả ác nghiệp mà đi sinh sống ở đây, được rẽ ngang ra khỏi tam giới, được sinh sống ở cõi đồng cư mà có đủ bốn tịnh độ, được Phật mở cho nghe pháp luân của cả bốn giáo môn, được làm thân chúng sinh sống ở bốn tịnh độ hoàn toàn, được thấy đủ cả ba thân Phật, được chứng đủ ba ngôi bất thoái, được làm người chỉ một lần sinh sang đây là thành Phật. Như thế là bao nhiêu công đức tuyệt vời hơn hết, hoàn toàn ở cả trong bài này. Phật đã chỉ điểm yết thị cho thấy rõ, thì mình nên nghiên cứu cho thật kỹ càng, chính đáng. Kinh văn: Hữu xá lợi Phất, cực lạc quốc độ, chúng sinh sinh giả, giai thị a bệ bạc trí, kỳ trung đa hữu, nhất sinh bổ sư, kỳ số thẩm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đảng khả dị, vô lượng vô biên, a tăng kỳ thuyết. Lại còn đây nữa, xa lời Phất ơi, cõi nước cực lạc, chúng sinh sang đây đều là những bậc a bệ bạc trí, trong có nhiều vị nhất sinh bổ sư, số sinh sang đây rất nhiều, không thể đếm mà biết được, chỉ có thể nói là nhiều vô số, vô lượng, vô biên. Chữ A Bệ Bạc Tri Nguyên Tiên Ấn Độ đọc là A Vai Va Ti. Chữ Hán là Bất Thoái, có ba nghĩa. Vì bất thoái đã dự vào địa vị tứ thánh rồi, chẳng sa đọa xuống địa vị lục phàm nữa. Hành bất thoái đã tu hành Bồ Tát thường hóa độ chúng sinh, chẳng sa đọa xuống địa vị nhị thừa nữa. Niệm bất thoái, tâm tâm niệm niệm, giờ phút nào cũng như dòng nước chảy vào bể Tát Bà Nhã, bể nhất thiết trí. Nếu đem so sánh với người tu được ngôi bất thoái ở quả đất này, thì quả thứ nhất của Tạng giáo, ngôi địa thứ nhất của Thông giáo, ngôi trụ thứ bảy của Biệt giáo, và ngôi trụ thứ nhất của Viên giáo đều gọi là vị bất thoái. Các vị Bồ Tát của Thông giáo, ngôi hành thứ 10 của Biệt giáo và ngôi tín thứ 10 của Viên giáo đều gọi là hành bất thoái. Ngôi địa thứ nhất của Biệt giáo và ngôi trụ thứ nhất của Viên giáo đều gọi là niệm bất thoái. Nay ở tịnh độ thì những người phạm tội ngũ nghịch thập ác, mỗi ngày chí tâm niệm 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cho đến lúc sắp chết đã thành công, thì được mang cả ác nghiệp mà đi sinh vào phẩm hà hà ở cõi đồng cư, cũng đã được ở ba ngôi bất thoái. Nhưng theo đường lối của các giao môn, thì nếu là phàm phu, thời chẳng phải ngang hàng được với quả thứ nhất của tạng giáo. Nếu là bậc nhị thừa, thời chẳng phải ngang hàng với bậc Bồ Tát. Nếu là tinh dị sinh, tinh lục phàm, thời chẳng phải ngang hàng với tinh đồng sinh, tinh tứ thanh. Lại nữa, ở ngôi niệm bất thoái thì chẳng còn là loài dị sinh nữa, loài phàm phu. Ở ngôi hành bất thoái thì chẳng phải là bậc mới thấy đạo. Ở ngôi vị bất thoái thì chẳng phải là người dân. Ở ngôi vui mà nói vượt lên ngôi trên thì thành tội đại vọng ngữ. Có tiếng bước sang ngôi mới thì mới bỏ được cái tên gọi ở ngôi cũ. Chỉ có người tu tịnh độ ở cõi đồng cư bên cực lạc thì không thế. Hết thầy đều chẳng phải, hết thầy đều phải. Tông tịnh độ cực lạc phải đúng như thế. Các cõi Phật khác ở khắp mười phương đều không có danh tướng như thế. Không có địa vị như thế. Không có pháp môn như thế. Nếu chẳng có sự chứng thực được tâm tinh đến cực điểm, chẳng có công phu trì niệm danh hiệu Phật, chẳng có nguyện lớn của Phật A-di-đà, thì làm gì có được những danh tướng, địa vị, pháp môn là như thế. Chữ nhất sinh Bồ Sư là một tên riêng của một bậc Bồ Tát ngang hàng với Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghĩa là vị ấy chỉ một lần sinh ở đây là được lên phổ lên ngôi Phật. Thế thì người dân ở cực lạc hết thầy đều là người nhất sinh thành Phật. người nào cũng quyết là thực chân ngôi nhất sinh bổ sư. Cho nên Phật Thích Ca nói rằng trong số những người sinh sang đây có rất nhiều người thường thiện nhân như thế, chẳng khá đêm mà biết được. Lại nữa, các thời kỳ giáo hóa trong một đời của Đức Thích Ca chỉ có một thời kỳ nói kinh Hoa Nghiêm là nói rõ cái nghĩa nhất sinh viên mãn. Thế mà cái mầm nhân để tạo ra cái quả nhất sinh viên mãn thì lại chính là mười nguyện lớn ở trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, là phẩm cuối của bộ kinh ấy, mà rút lại là chỉ đường cho người ta tu về cõi an dưỡng. Và chăng Ngài Phổ Hiền cũng đem phép tu tịnh độ này mà khuyến tiến các vị tăng chúng ở Hải Hội Hoa Tạng. Than ôi, cái lệ kẻ phàm phu lên ngôi Bổ Sư là một khởi xướng luận bàn lạ lắm, cao lắm, chẳng thể suy lường được, là phép dạy tu trong kinh Hoa Nghiêm, lại ở ngay trong bộ kinh này. Thế mà thiên hạ xưa nay tin thì ít, nghi thì nhiều, lời càng rậm, nghĩa càng tối. Vậy tôi chỉ còn một cách là mổ tim vậy mau ra, để các ngài rõ mà thôi, không còn có cách nào hơn nữa. Kinh văn Xa Lợi Phất. Chúng sinh văn giả ưng đương phát nguyện, nguyện sinh bỉ quốc, sở dĩ giả hà, đắc dự như thị. Chư thượng thiện nhân câu hội nhất sư. Xa Lợi Phất ơi, chúng sinh nghe rồi thì nên phát nguyện, nguyện sinh sang đây là vì làm sao? Vì sinh sang đây được cùng các vị thượng thiện như thế, cùng hợp một nơi. Bài trước nói có nhiều các vị A-la-hán và Bồ-tát thì chỉ có thể gọi là thiện nhân. Bài này nói toàn các vị nhất sinh bổ sư đã lên tới địa vị trọng nhân tới cực điểm rồi, cho nên được gọi là thượng thiện nhân. Số ấy rất nhiều, cho nên nói là chư thượng thiện nhân. Chữ câu hội nhất sư cùng hợp một nơi thì cũng như nói phàm thánh đồng cư. Nhưng nói về những chỗ đồng cư tầm thường thì có khi là các vị thanh thực vì kiếp trước có nghiệp ác mà phải ở cùng. Có khi là các vị thanh quyền giả chỉ vì chí nguyện đại từ bi mà phải ở cùng. Vì thế mà những phàm phu mới được cùng với các vị thánh nhân ấy cùng ở một chỗ. Nhưng đến khi các vị thực thánh đã trọn đời, các vị quyền thánh đã hết cơ duyên, thì kẻ lên người xuống lại cách nhau xa. Kẻ khổ người vui lại khác nhau hẳn. Như thế thì chỉ giả tạm đồng cư, chứ chẳng phải là rốt ráo đồng cư. Lại nữa, ở trong trời đất này, người được thấy, được nghe các thánh rất ít. May mà được thấy, nghe các ngài, nhưng được thân cận ở luôn với các ngài thì lại ít lắm. Lại nữa, khi Phật tại thế, các vị thánh nhân tuy có nhiều như ngọc báu, như điềm lành, nhưng cũng chẳng làm gì có nhiều ở khắp cả nước như các vì sao, như hạt bụi nhỏ. Lại nữa, chỗ ở với các ngài tuy là đồng, mà việc các ngài đang làm và đã làm xong thì chẳng đồng tí nào. Ngày nay chúng ta cùng tu một tịnh nghiệp là nghiệp vô lậu bất tư nghì. tu một nghiệp ấy mà cảm ơn, cùng được hội hợp với nhau một nơi, cùng làm thầy, làm bạn, như anh, như em với nhau, cùng diệt hết vô minh, cùng lên ngôi diệu giác. Thế là kẻ chúng sanh phàm phu hạ liệt mà đã được ở trong hàng niệm bất thoái rồi, thì là đã vượt được lên trên hết 41 ngôi Bồ Tát còn ở địa vị trọng nhân. Vậy nếu bảo mình là phàm phu, thì phàm phu này chẳng phải đi làm các loài dị sinh nữa, mà hẳn được bổ lên ngôi Phật như Ngài Quán Thế Âm, Ngài Đại Thế Chí không khác. Nếu bảo mình đã là ngôi nhất sinh Bồ Xứ rồi mà vẫn mang cái tên gọi là phàm phu cũng được, chẳng cần phải mang cái tên là đẳng giác Bồ Tát. Tất cả những lạ lùng như thế thì các giáo môn khác đều chẳng thể có được. Các cõi Phật khác đều chẳng sánh kịp. Vậy ta nên biết cái nhân duyên đại sự của loài người chúng ta là cái cửa ải đi sang cõi đồng cư, một cửa ải rất khó lòng đi thoát được. Chỉ có cõi đồng cư ở cực lạc là vượt lên trên hết các cõi đồng cư khác ở khắp mười phương. Ta có hiểu suốt được như thế thì mới tin sâu được sức mạnh của lời nguyện Phật A-di-đà. Có tin sâu được sức Phật mới tin sâu được công đức của danh hiệu Phật. Có tin sâu được việc trì niệm danh hiệu Phật mới tin sâu được cái tâm tính của con người ta. Nó vốn là cái chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Có đủ mọi cái tinh sâu như thế mới phát ra được thể nguyện lớn lao. Trong bài này có hai chữ ưng đương phải nên, tức là chỉ vào hai chữ thâm tín. vậy thâm tín với phát nguyện, tức là tâm vô thượng Bồ Đề đấy. Hợp hai cái tín và nguyện ấy lại, đích là cái kim chỉ nam đưa mình đi sinh sống ở nơi rất trong sạch, nơi tịnh độ. Bởi đó mà việc trì niệm danh hiệu Phật mới là việc tu hành chính đáng. Nếu tín và nguyện của mình rất kiên cố, thì lúc lâm chung chỉ 10 niệm hoặc 1 niệm cũng quyết định được sinh sang tịnh độ. Còn như người đã không có tín và nguyện, thì chỉ có đem danh hiệu Phật ra mà niệm luôn luôn, khích khình khịch, giống như một bức tường vàng vách sắt, gió thổi chẳng vào, mưa hắt chẳng ướt, thì người ấy cũng chẳng có lý gì mà được vãng sinh. Người tu cái nghiệp trong sạch là tịnh nghiệp, mà không biết những nghĩa này thì chẳng có kết quả. Kinh Đại Bản A Di Đà cũng lấy việc phát Bồ Đề nguyện làm thiết yếu, chính là giống với bài này cùng một nghĩa. Lập hành. Dưới đây là phần chính tông thứ 3, chính bảo người tu phải chấp trì danh hiệu để lập hành. Đoạn kinh văn này có ý nghĩa, một là chính bảo cho thấy rõ cái nhân trên hết và cái quả trên hết. Hai là trùng khuyến, khuyên thêm một lần nữa. Kinh văn: Xa lợi Phất, bất khả dĩ thiệu thiện căn, phúc đức nhân duyên đắc sinh bị quốc. Xa lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tư nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời. A Di Đà Phật, giữ chư thanh chung hiện tại kỳ thiện, thì nhân chung thời tâm bất điên đạo, thức đắc vãng sinh, A Di Đà Phật Cực Lạc Quốc Độ. Xa lời Phật ơi, chẳng khá thể nào lấy ích thiện căn phúc đức nhân duyên mà được sinh sang bên nước kia đâu. Xa lời Phật này, nếu có thiện nam hay là thiện nữ mà được nghe nói Phật A-di-đà rồi nhớ ngay lấy danh hiệu của Ngài, niệm trong một ngày hay là hai ngày hay là ba ngày hay là bốn ngày hay là năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, niệm kỳ cho thành một người nhất tâm, không còn loạn tưởng. Thế là người ấy khi nào lâm chung, Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt. Người ấy lúc chết tâm không điên đảo, tức là được sinh sang nước Cực Lạc, Phật A-di-đà. Chính cái tâm đạo Bồ Đề là thiện căn, nó là cái nhân thân thiết của mình. Còn các phép tu như bố thí, trì giới, thiền định đều là phúc đức, tức là những cái duyên trợ giúp cho tâm đạo ấy nảy nở ra. Các vị tu thanh văn và duyên giác thì thiện căn Bồ Đề của các ngài ít lắm. Các vị tu ở cõi nhân và cõi thiên, tu các phúc nghiệp hữu lậu, thì phúc đức của các ngài cũng ít lắm. Các ngài đều chẳng thể sinh sống ở tịnh độ được. Chỉ có người tin nguyện trì niệm danh hiệu Phật thì mỗi một tiếng niệm Phật, tiếng nào cũng đầy đủ thiện căn rất nhiều, phúc đức rất nhiều. Nói ngay người niệm Phật mà tâm còn tan loạn, thế mà phúc đức và thiện căn cũng đã nhiều vô lượng. Huống chi là người niệm Phật nhất tâm bất loạn thì nhiều biết là dường nào. Thế cho nên tâm người niệm Phật cảm động đến tâm Phật, tâm Phật ứng hợp với tâm người, hai đường giao chập với nhau thành một vẻ, giống như lấy bàn in, in thành nét đẹp, rồi thì bỏ bàn in đi. Như thế thì Phật A Di Đà và các thánh chúng, tuy tâm các ngài chẳng ở đâu lại, mà chính thân các ngài có lại thực, cúi xuống tiếp dẫn mình. Người tu tịnh nghiệp, tâm mình cũng chẳng đi đâu, mà chính thân mình có đi thật, mang thể chất mình gửi trong hoa sen bao. Trong đoạn văn này, Phật Thích Ca nói, nếu có thiện nam tử hay là thiện nữ nhân niệm Phật, thì hạng người nào mới được là thiện nam thiện nữ? Bất luận là hạng người nào, người tại gia, người xuất gia, người sang, người hèn, người trẻ, người trong sao ngã, thiên nhân, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, người trong bốn loại chúng, noạn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, bất luận là hạng người nào, miễn là người được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, tức là cái quả thiện căn của người ấy trồng từ nhiều kiếp trước, nay đã thành, đã chính, thì những người ấy dù có phạm tội ngũ nghịch thập ác cũng đều được gọi là thiện. A Di Đà Phật là một danh hiệu lớn lao, gồm có vạn công đức. Niệm danh hiệu ấy để vời công đức đến với mình, thì công đức nào cũng phải đến hết. Cho nên lấy ngay cái việc trì niệm danh hiệu Phật làm một việc tu hành thật chính đáng, bất tất phải xen lẫn vào những phép tu quán tưởng và phép tu thiền tham cứu. Phép tu trì niệm danh hiệu Phật là một phép tu rất giản dị, rất thẳng mau lắm rồi. Nghe danh hiệu Phật rồi mà tin, tin rồi mà phát nguyện thì mới chịu chấp trì. Những người chẳng có tin, chẳng có nguyện, thời tuy có được nghe, cũng như người chẳng được nghe. Mặc dầu cái nghe ấy được là cái mầm thiện căn về nhiều kiếp sau này, nhưng bây giờ chẳng gọi được là văn tuệ. Chấp trì thời phải có nghĩa là luôn luôn tụng niệm, niệm nào cũng phải nhớ lấy danh hiệu Phật A Di Đà. Thế cho nên chấp trì chính là tư tuệ. Nhưng có hai lối chấp trì là sự trì và lý trì. Người sự trì là người tin có Phật A-di-đà ở Tây Phương thật sự, nhưng mà chưa hiểu được suốt như thế nào là tâm mình tạo tác ra Phật. Tâm mình chính là Phật. Chỉ có cái tâm quyết chí phát nguyện cầu sinh sống ở tịnh độ thôi, cho nên lúc nào cũng như con thơ nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Người lý trì là người tin rằng Phật A-di-đà ở Tây Phương là Phật đã sẵn có ở trong tâm mình, là Phật do tâm mình tạo ra. Thì mình lấy ngay cái danh hiệu Phật lớn lao sẵn có ở trong tâm mình và do tâm mình tạo ra ấy, làm cảnh giới buộc tâm mình vào đây, khiến cho nó chớ tạm quên. Trong bài này nói rằng chấp trì danh hiệu Phật A-di-đà từ một ngày cho đến bảy ngày là một thời kỳ phải làm cho xong việc, nghĩa là phải làm cho kỳ được nhất tâm bất loạn. Người lợi căn niệm Phật trong một ngày đã được bất loạn. Người độn căn phải bảy ngày mới được bất loạn. Còn người trung căn thì không nhất định, hoặc hai ngày, hoặc ba, bốn, năm, sáu ngày mới được bất loạn. Lại có một nghĩa nữa, người lợi căn giữ luôn được bảy ngày tâm chẳng loạn, người độn căn chỉ giữ được một ngày thôi. Còn người trung căn thì không nhất định, có người giữ được 6 ngày, có người giữ được hoặc 5, hoặc 4, hoặc 3, hoặc 2 ngày mà thôi. Tu được nhất tâm cũng có 2 lối, sự nhất tâm và lý nhất tâm. Bất luận là người sự trì hay người lý trì, hễ mà trì đến ngày đã phục trừ được mọi phiền não, tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, cho đến ngày diệt được hết hẳn cả kiến hoặc và tư hoặc, thì cả hai người đều là sự nhất tâm. Bất luận là người sự trì hay người lý trì, hễ mà trì đến ngài, tâm mình mở ra, mình thấy được Phật của tâm tính mình, thì cả hai người đều được lý nhất tâm. Sự nhất tâm thì chẳng bị kiến hoặc và tư hoặc nó làm rối loạn. Lý nhất tâm thì chẳng bị những tà thuyết nhị biên nó làm rối loạn. Đó tức là trí tuệ tu hành. Tâm mình chẳng bị kiến và tư làm rối loạn, cho nên mình cảm thấy thân biến hóa của Phật và các vị thánh chúng hiện ra trước mắt. Khi ấy, tâm mình chẳng còn biến khởi ra ba cảnh vật điên đảo là cảnh vật dục giới, sắc giới, vô sắc giới ở trong thế giới ta bà này nữa, mà mình được đi sinh sống ở cõi đồng cư hoặc cõi phương tiện ở bên thế giới cực lạc. Tâm mình chẳng bị tà thuyết nhị biên làm rối loạn, cho nên mình cảm thấy thân thụ dụng của Phật và các vị thánh chúng hiện ra trước mắt. Khi ấy, tâm mình chẳng biến khởi ra hai cảnh vật điên đảo tà kiến là cảnh vật sinh lão bệnh tử của phàm phu và cảnh vật trầm không niết bàn của tiểu thừa, mà mình được đi sinh sống ở cõi thực báo trang nghiêm hoặc cõi thường tịch quang ở bên thế giới cực lạc. Vậy nên biết phép tu chấp trì danh hiệu này đã giản dị mau lẹ mà vẫn là phép tu rất siêu đốn, rất viên mãn, vì rằng mỗi tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi. Cho nên chẳng cần đến phép tu tham cứu thiền tông. Đương khi mình niệm Phật, tâm mình tròn đầy, sáng suốt lắm rồi, chẳng còn thiếu sót một ly. Dù là người thượng thượng căn, cũng chẳng thể vượt hơn lên trên mình được, mà người hạ hạ căn thì cũng có thể lên tới bằng mình được. Nhân thân Phật mà mình được cảm thấy và cõi tịnh độ mà mình được sinh sang, thì mỗi người tiến hơn lên có mỗi khác, chứ không phải là nhất khai như nhau cả đâu. Có thể nói rằng phép tu tịnh độ này về phần rộng thì khai quát được cả tam giáo môn của Phật, về phần sâu thì thông suốt được cả năm thời kỳ Phật nói pháp. Vì thế mà bộ kinh này là một bộ kinh không ai hỏi mà Phật tự nói ra. Từ đây lòng cả thương xót của Phật, và Phật lại than thở sâu xa là một bộ kinh rất khó tin. Hoặc có người hỏi, trong phép tu tịnh độ thì quán kinh chuyên dạy phép tu quán tượng, sao ở đây lại bảo chẳng cần quán tượng? Thưa, cái nghĩa chẳng cần quán tượng này cũng rút ra ở quán kinh. Trong quán kinh, nhân vì phép quán tượng tượng Phật cao hơn hết thì sức tâm người phàm chẳng quán tượng được. Cho nên đến phép thứ 13 mở riêng ra một phép quán tượng tượng Phật rất thấp kém. Thế mà những người nghiệp chướng nặng cũng chẳng quán tượng được. Cho nên đến phép thứ 16 mới mở rộng ra cái môn niệm Phật này. Bộ kinh Di Đà nhân vì đời mạt pháp, người nghiệp chướng nặng rất nhiều, cho nên chuyên chủ phép quán thứ 16. Ta nên biết rằng cái thân tượng Phật cao một trượng sáu thước hay là tám thước, với cái danh hiệu Phật vô lượng thọ, thì người độn căn đến đâu cũng có thể quán tưởng mà thấy được rõ ràng. Tâm mình tạo tác ra Phật ấy, tâm mình chính là Phật ấy. Cho nên người tu phép quán tượng thân Phật thấp hơn hết, chẳng cần tu phép quán tượng thân Phật cao hơn hết. Thế thì người tu phép trì niệm danh hiệu Phật, cả hai phép quán tượng đều chẳng cần. Hoặc có người lại hỏi rằng tổ Thiên Kỳ và tổ Độc Phong đều chuyên chú một câu của Thiền Tông, tham cứu người niệm Phật là ai, sao ở đây lại bảo chẳng cần phép Thiền Tông tham cứu? Thưa, cái nghĩa chẳng cần tham cứu này cũng rút ra từ tổ Thiên Kỳ và các tổ khác. Các tổ đời trước nhân thấy có người niệm Phật chẳng đúng hợp với tâm thương xót triệt để của Đức Thích Ca, cho nên đứng bên không chịu được, phải hỏi vặn ngay câu ấy để thức tỉnh thật mạnh người ấy, khác nào mơ mộng suốt đêm dài đã bừng tỉnh lại. Sao bọn chúng ta đến mãi ngày nay vẫn còn chẳng chịu khẳng tâm niệm Phật, mà lại cứ chịu khó đi nhặt lấy hòn ngói gõ cửa ấy để ném vào cha mẹ thân sinh ngồi trong nhà? Thế thời đối với chư tổ thành ra con người nghịch ác, chứ chẳng phải là người thuận thiện. Hoặc có người lại hỏi cao lên nữa, chẳng cần tham cứu câu hỏi ấy, là đối với người khẳng tâm niệm Phật thì được, chứ đối với người chưa chịu khẳng tâm niệm Phật mà bảo cũng được tâm mình cùng ứng hợp với tâm Phật thì được làm sao? Thưa than ôi, chính chỉ vì ông chưa chịu khẳng tâm niệm Phật nên tôi yêu cầu ông hãy khẳng tâm niệm Phật để cùng ứng hợp với tâm Phật đi. Cái tâm chính tính của các ông chưa chịu mở ra, nó cứ bầy nhầy như miếng da trâu sống, thì ai gấp gậy được nó cho các ông? Nên biết rằng đối với người có mắt thì cố nhiên là không lý gì phải đốt đèn ở dưới ánh mặt trời cho người ta sáng ra. Còn đối với người không có mắt thì đã ở giữa ban ngày, hà tất phải đi tìm đèn đuốc cho thêm khổ. Ngài Đại Thế Chí, con đấng Pháp Vương, đã nói rằng chẳng cần đến phép phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm của mình. Câu nói ấy là một đống lửa to ở trong phép niệm Phật Tam Muội, có ai dám chạm vào mà chẳng bị thiêu? Hỏi: lúc lâm chung thấy Phật hiện ra, có chắc là không phải ma chăng? Thưa: người tu tâm chẳng quán tưởng đến Phật, mà Phật bỗng hiện ra, không phải bản tâm mình mong đợi thì là ma thật. Nhân mình niệm Phật, cốt mong thấy Phật mà Phật hiện ra, thế là tâm mình đã cùng ứng hợp với tâm Phật rồi. Huống chi lúc mình lâm chung chẳng phải là lúc mong chờ ma đến, sao lại còn nghi ngờ lo sợ là ma? Hỏi: bảy ngày giữ được tâm bất loạn là bảy ngày vào lúc bình thời hay vào lúc lâm chung? Thưa: vào lúc bình thời. Hỏi: sao bảy ngày bất loạn rồi tâm lại khởi mê hoặc, lại tạo nghiệp thì cũng được sinh chăng? Thưa: quả thật là người tu được nhất tâm bất loạn rồi thì không còn có những sự khởi hoặc tạo nghiệp nữa. Hỏi: trong kinh Đại Bản Di Đà nói niệm Phật 10 niệm, kinh Bảo Vương nói niệm Phật 1 niệm cũng được vãng sanh tịnh độ, là niệm vào lúc bình thời hay niệm vào lúc lâm chung? Thưa: niệm Phật 10 niệm là niệm vào cả hai lúc bình thời và lâm chung. Cứ mỗi sáng sớm dậy niệm 10 niệm là thuộc về lúc bình thời. Còn như nói 10 niệm mà được vãng sinh thì 10 niệm này có nghĩa là niệm Phật 10 tiếng như trong Quán Kinh nói rõ thập thanh xưng danh, thì 10 niệm này là thuộc về lúc lâm chung. Còn như trong kinh Bảo Vương nói niệm 1 niệm, 1 niệm thì niệm ấy chỉ thuộc về lúc lâm chung mà thôi. Hỏi: niệm 10 niệm hay 1 niệm đều được sinh cả, thì cần gì phải niệm những 7 ngày? Thưa: nếu không có công phu niệm luôn 7 ngày vào những lúc bình thời thì làm gì có lúc lâm chung niệm được 10 niệm hay là 1 niệm? Thản hoặc có người nào phạm tội ngũ nghịch thập ác mà lúc lâm chung niệm được 10 tiếng hoặc 1 tiếng được sinh vào hạ phẩm, đều là người trồng nhân niệm Phật từ kiếp trước, bây giờ mới hái quả chính, cho nên mới có cảm ứng gặp được bạn tốt lúc lâm chung đến khuyên niệm Phật, nghe rồi liền tin và phát nguyện ngay. Việc này xảy ra vạn người không có một, có phải ai cùng cầu may được thế đâu? Trong sách Tịnh Độ hoặc vấn đã bài xích cái lối cầu may này rõ lắm. Chúng ta ngày nay ai cũng nên đọc